Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết đến những vai trò ưu việt và tầm quan trọng của ngành phát thanh với những chức năng về thông tin, tác động và chia sẻ nhận thức tư tưởng, cũng như nối rộng vòng tay lớn, kêu gọi đoàn kết không chỉ trong mỗi quốc gia, trong khu vực mà còn ảnh hưởng trên toàn thế giới. Phát thanh có khả năng tập hợp mọi tầng lớp xã hội và thúc đẩy những cuộc trao đổi, đối thoại hiệu quả và tích cực nhằm hướng tới những thay đổi mới mang lại lợi ích chung cho nhân loại. Bên cạnh đó thì phát thanh còn là phương tiện hoàn hảo để chống lại bạo lực và xung đột, đặc biệt là ở các khu vực có khả năng phải tiếp xúc nhiều hơn với những nguy cơ này. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2019, UNESCO tổ chức kỷ niệm 8 năm Ngày Phát thanh Thế giới. Đây là ngày mà các đài phát thanh trên thế giới tổ chức kỷ niệm ngành phát thanh và tôn vinh vai trò của phát thanh trong cuộc sống. Nhân dịp sự kiện này, Ban âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề Âm nhạc trên sóng phát thanh, đối thoại, khoan dung và hòa bình nhân Ngày Phát thanh Thế giới 2019 với sự tham gia trao đổi của các vị khách mời. Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhạc sĩ Cát Vận, nguyên trưởng ban âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhạc sĩ nhà báo Thụy Kha cùng với những ý kiến trao đổi của một số thính giả nhạc sĩ và đặc biệt là những ý kiến trao đổi của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương về chủ đề của chương trình hôm nay. Trước hết xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, trước khi bước vào cuộc tọa đàm trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tiếng quê hương sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy cùng với tiếng hát ca sĩ Đinh Trang, Mai Hương cùng top ca nữ nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
Oh.
Thưa các vị khách mời, chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới 2019 là đối thoại, khoan dung và hòa bình. Điều này đã được thể hiện rõ nét trong các chương trình phát thanh và đặc biệt là các chương trình âm nhạc trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như là các chương trình âm nhạc nói chung ở các đài phát thanh thế giới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về vấn đề này.
Thực ra là âm nhạc cũng có một cái vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người. Từ cái thời mà còn nguyên sơ cơ, càng ngày xã hội càng phát triển thì cái nhu cầu âm nhạc ấy nó là một cái nhu cầu rất lớn. Và trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng ấy thì tôi nghĩ là phát thanh là cái phương tiện mà truyền tải âm nhạc tốt nhất. Bởi vì chỉ còn nghe phát thanh ấy, thì người ta mới cảm nhận đầy đủ những cái cung bậc của âm thanh, của cái giai điệu âm nhạc. Nhiều khi chúng ta xem màn hình ấy, nhiều khi chúng ta bị chia sẻ cả cái thị giác nữa. Nhưng mà phát thanh tập trung nguyên vẹn cho thính giác. Mà đã nghe thì chắc chắn nó phải tập trung nhất. Thì đây là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là đối với âm nhạc ấy, trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam thì từ 74 năm qua hết sức quan trọng. Hầu như cả cái nhạc sĩ trước đây ấy, thành danh ấy, thì cái nôi để mà các bác, các anh, các chị hành nghề chính ra là trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Rồi các cái bài hát ra đời ấy, mà muốn đến với công chúng ấy, thì cũng qua làn sóng của Đài. Cho nên đây như là một cái bà đỡ cho các nhạc sĩ, cho các tác phẩm âm nhạc. Và cũng là một cái cầu nối rất là tuyệt vời giữa các nhạc sĩ, các ca sĩ với công chúng yêu âm nhạc trong cả nước và trên thế giới. Trong cuộc sống ấy mà, thì cái yêu cầu đối thoại này nó hết sức quan trọng. Bởi vì thực ra là nó là cái sự tương tác giữa các con người với nhau, các cái thành viên hay là các cái nhóm xã hội với nhau. Cái đối thoại này ấy thì nó sẽ làm cho con người chia sẻ với nhau cả niềm vui, nỗi buồn, cả những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, tư tưởng. Thế còn cái khoan dung hòa bình ấy, thì ở đây là ai cũng muốn một cái thế giới hòa bình, một cái thế giới mà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp những cái giai điệu của âm nhạc, những cái thanh âm rất là rộn rã, vui tươi của cuộc sống. Và con người ta sống được ấy, phát triển được là nhờ những cái sự nhân ái, cái khoan dung, nâng đỡ tâm hồn, nâng đỡ con người người ta lên, nâng đỡ cả một nhóm người, cả một dân tộc đi lên. Thế thì tôi nghĩ là chúng ta gắn kỳ những cái chủ đề này với hoạt động của âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam hay là của các nhạc sĩ ở Việt Nam ấy, tôi cho rằng là đây là một cái việc làm rất là cần thiết. Bởi vì người ta hay nói rằng là khi mà mọi điều không nói được ấy, thì lúc đó là âm nhạc cất lên. Tất cả những cái điều đó được thể hiện bằng âm nhạc ấy, thì sẽ đi vào lòng người một cách rất là nhẹ nhàng nhưng mà sâu lắng, và nó lan tỏa, nó kết nối các cái thành viên với nhau. Âm nhạc ấy là giai điệu của hòa bình. Âm nhạc là giai điệu của tình thương. Và âm nhạc là cái giai điệu của cái tình hữu nghị giữa con người với nhau và giữa các cái dân tộc với nhau trên thế giới. Chúng ta còn nói rằng là khi mà đánh đuổi cái kẻ thù xâm lược cũng như xây dựng hòa bình ấy, thì có nhiều cái binh chủng. Người lính ấy thì ở ngoài mặt trận. Nhưng mà có một cái binh chủng ấy mà người ta thấy rằng là cũng rất quan trọng, đó là cái binh chủng của các cái lực lượng văn hóa nghệ thuật, và trong đó có âm nhạc. Ở Đài Tiếng nói Việt Nam thì cái chương trình mà ca nhạc của Đài ấy, mà sau này chúng ta đã xây dựng thành cái nhà hát của Đài Tiếng nói Việt Nam ấy, đến nay đã ra đời được hơn 70 năm rồi. Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam thì 70 năm. Nhưng mà chương trình âm nhạc của chúng ta là gì? Khi có Đài, tức là vào ngày 7 tháng 9 năm 45 thì chúng ta bắt đầu có âm nhạc. Thế thì cái vai trò của âm nhạc ấy, với tư cách như là một phương tiện gọi là tuyệt vời nhất để mà truyền đạt tư tưởng, tình cảm, ý chí của cả một dân tộc, của những cái thành viên trong dân tộc đó, trong cộng đồng đó, thì đó là một cái phương tiện tuyệt vời nhất. Khi mà chúng ta nói đối thoại, khoan dung và hòa bình ấy, mà nếu như bằng các cái phương tiện khác, tôi nói ví dụ như tuyên truyền, cán bộ đi tuyên truyền bằng miệng, tuyên truyền bằng các cái bài viết, thì đương nhiên cũng nó cũng có tác dụng tốt, đương nhiên là tốt. Nhưng mà cái tuyên truyền bằng âm nhạc thì nó sẽ còn tốt hơn. Là vì thế này này, nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó lại sâu sắc và sâu lắng, nó đi vào tận con người. Chúng ta đều nhớ là cái thời chống Pháp và chống Mỹ có những cái tác phẩm âm nhạc mà nó đưa cả một cái thế hệ thanh niên đi ra trận với một cái lòng phơi phới hướng về cái tương lai của dân tộc. Có những tác phẩm tôi nói ví dụ như là Chiếc gậy Trường Sơn, hay là Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, hay là Cô Gái Mở Đường, hay là những tác phẩm của Đỗ Nhuận, của Huy Du, của Huy Thục, của Cát Vận, của rất nhiều nhạc sĩ của chúng ta, thì đã làm cho một kỳ không chỉ là lớp trẻ đâu mà cả một dân tộc tự hào ngẩng cao đầu để hy sinh thân mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để giành độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Rồi thì bây giờ nói là cái sự khoan dung ấy, và hòa bình ấy, thì có lẽ không có một cái ngôn ngữ nào bằng ngôn ngữ của âm nhạc. Âm nhạc có thể diễn tả tất cả những cảm xúc. Một cái người đang còn buồn bã, một cái người đang còn tức giận, nhưng mà khi nghe một cái bản nhạc hay nghe một cái bài hát ấy, người ta dịu lại. mà người ta cảm thấy rằng là cái cuộc sống này cần cái sự yêu thương, cần cái sự chia sẻ, cần cái sự nâng đỡ lẫn nhau. Tôi nghĩ là đấy là âm nhạc làm được một cách tốt nhất. Cho nên các cái tác phẩm âm nhạc cổ điển cho đến hiện nay, hiện đại hiện nay, ngoài nước và trong nước ấy, luôn luôn là một cái di sản tinh thần quý giá của nhân loại, của dân tộc.
Vâng, vừa rồi là những ý kiến trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như vậy là thưa các vị khách mời, cái sự lan tỏa của những chương trình âm nhạc trên sóng phát thanh thì đã truyền tải rất nhiều những cái lĩnh vực và những cái thông điệp mang tính chất toàn cầu, từ tình hình về chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật đến thể thao, du lịch, đến những vấn đề nóng như ô nhiễm môi trường này, ma túy rồi chất độc dioxin da cam, rồi phản đối chiến tranh, đều có thể truyền tải bằng âm nhạc. Và trong các cái hình thức truyền tải này, đúng là bằng cái tinh thần là đối thoại, khoan dung và hòa bình, thì các nhạc sĩ có thể phân tích rõ hơn về cái điều này hoặc đưa ra những cái chi tiết cụ thể để các quý vị thính giả nghe chương trình có thể hiểu rõ hơn. Trước đây xin mời nhà báo Trần Đức Nuôi ạ.
Nói về ngày của UNESCO mà tổ chức ấy, ngày phát thanh thế giới, thì là cái đây 8 năm tại hội này chúng ta cũng đã nói nhiều vấn đề. Nhưng năm nay thì nó có một cái chủ đề mà tôi thấy nó gắn liền với cái đời sống tinh thần nó nhiều hơn. Nó nói về lương tâm, nó nói về hòa bình. Ở đấy là cái nơi mà âm nhạc và truyền tải có cái tính đặc thù của nó. Dùng với cái âm nhạc mà để nói đến những vấn đề lớn như vậy của thời đại hoặc là của một dân tộc thì điều đó là một cái hết sức có ý nghĩa.
Vâng, xin mời ý kiến của nhạc sĩ Cát Vận.
Tôi rất trân trọng phát thanh. Dạ. Đó là một phương tiện mà tôi cho là truyền tải âm nhạc rất là hữu hiệu. Vì bản chất âm nhạc là nghệ thuật để nghe, chứ không phải nghệ thuật để nhìn. Vì thế là phát thanh chính là một cái điều kiện tốt nhất bằng âm nhạc. Chính vì thế có lẽ là âm nhạc tôi cho là sớm nhất xuất hiện trên các đài phát thanh trên thế giới, cũng như Việt Nam. Và ngay ngày đầu thành lập 7 tháng 9 năm 1945 thì cái tiếng nhạc đầu tiên cất lên chính là cái nhạc hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và nhạc hiệu xeo suốt cho chúng ta đến gần 80 năm nay. Và bây giờ thì âm nhạc nó mở rộng rất nhiều. Và nhìn vào âm nhạc ấy, ta thấy tất cả các chủ đề của Ngày Phát Thanh Thế Giới 13 tháng 2 này đều hiện rất rõ trong tất cả những nội dung đề cập ra. Thế thì âm nhạc Việt Nam cho đến hôm nay chúng ta có thể nói là chúng ta đã hòa nhập với thế giới. Trong nhiều điều kiện phát triển, nhưng riêng âm nhạc thì tôi cho là hòa kiện một cách rất đa dạng.
Thế còn ý kiến của nhạc sĩ Tùy Khang
nào? Tôi thấy rằng là đối với đất nước mình ấy, thì phát thanh nó có một cái vị trí quan trọng hết sức đặc biệt. Đối với lại các nước khác là vì chúng ta trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh. Và tôi cho rằng là trong rất nhiều các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ khi thành lập năm 45 đã truyền tải được rất nhiều những cái cung bậc. Ví dụ nếu như không có Đài Tiếng Nói Việt Nam thì làm sao có thể truyền tải được cái lời của Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Và cái lời kêu gọi ấy nó thấm vào lòng dân tộc này. Nó làm cho cả dân tộc này đứng lên. Thì cái tác dụng của phát thanh nó vô cùng to lớn. Và sau đó trong suốt cuộc chiến tranh thì những cái chương trình binh vận. Thế còn cái vấn đề thứ hai mà tôi rất đồng ý với các anh, tức là vấn đề âm nhạc. Tôi là một người lính, cho nên là chúng tôi đã hành quân bởi âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tức là nó có một cái nhạc hành quân. Khi mà bắt đầu chúng tôi lên đường cái là bật nhạc hành quân. Thì là đi là tất cả những cái bài hát để chúng tôi có thể giúp được. Nếu như âm nhạc không trợ giúp được, thì thử hỏi những người lính thiếu cân, thiếu lạng, thiếu tất cả và sức khỏe, làm sao mà có thể đi vượt Trường Sơn được. Và đến mỗi khi lần chiến thắng thì là những cái bài ca chiến thắng nó thúc giục chúng tôi rất là ghê gớm. Tôi nghĩ rằng ví dụ như là hồi mặt trận Quảng Trị không có những cái bài hát của anh Huy Du, không có những bài hát của anh Tuân Huyền mà chúng tôi nghe, thì là đã chắc gì những người lính có thể chống cự được lại với một cái biển lửa như thế. Thì chúng ta đã trụ lại, họ lên đường, họ đi trên đường, âm nhạc nó như một thứ tiên thiên của một thời chiến tranh. Có lẽ đấy là phát thanh của Việt Nam đã đóng góp cho phát thanh thế giới một cái gì rất riêng biệt và rất Việt Nam.
Và trong năm nay là cái chủ đề ngày phát thanh thế giới đối thoại, khoan dung và hòa bình. Thế thì với cái chủ đề này thì theo các vị khách mời thì nó có ý nghĩa như thế nào trong các cái chương trình phát thanh nói chung, từ thời sự, chính trị, văn hóa, xã hội và trong đó có âm nhạc? Xin mời nhà báo Trần Đức Nuôi.
Theo tôi thì phải nói là đây là một cái chủ đề mà rất là hay và rất là phù hợp. Bởi vì thế này này, ví dụ như tôi nói cái khoan dung chẳng hạn nhé, thì đấy là một cái phẩm chất của người dân tộc Việt Nam mà còn tính như là đặc trưng ấy. Chúng ta nói thế thôi, rất là căm thù, rất là quyết liệt, nhưng mà chúng ta cũng rất là khoan dung. Tôi lấy ví dụ như là khi tôi ở chiến trường Trị Thiên Huế năm 1972, là cái lúc ấy nó cực kỳ quyết liệt từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên. Thế nhưng mà khi đó có một cái trung đội của địch nó tấn công, thì khi đấy, thì sau đó mình đánh một hồi thì nó quay trở về và sau đó nghe tin là nó không tấn công nữa. Mình không cần phải tiến lên nữa, thì hỏi lại nguyên nhân vì sao rồi, thì cơ sở người ta nói lên rằng là đêm đó các cái đơn vị đấy họ đã nghe được những cái bài thơ, những cái bài hát mà phát tại chỗ của Đài Tiếng Nói Việt Nam và phát ngay tại chỗ ở đấy của bộ đội binh địch vận. Thì chương trình của chúng ta đã đưa những cái tiếng hát đó mà kêu gọi họ, họ suy nghĩ và họ đã quay súng trở lại. Và lúc đấy thì cái tiếng hát và cái bài thơ có cái tính khoan dung của dân tộc, có cái tính mà kêu gọi hãy trở về với gia đình và vợ con, nó đi vào trong tinh thần của người ta. Và nó có một cái tác động rất lớn. Cho nên sau này tôi nói trong một cái kết luận của cuộc quân huấn của quân đội, nói rằng là chính cái tiếng hát bài thơ của binh địch vận lúc đấy đã biến thành một mũi tiến công, và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lấy cái mũi tiến công đó để tấn công vào kẻ thù.
Vâng, thế còn ý kiến nhạc sĩ các bạn thì sao?
Trong âm nhạc ấy, trên sóng phát thanh, nó có đầy đủ những cái yếu tố này.
Vâng.
Cái nội dung của đối thoại, chủ đề hòa bình thì trong âm nhạc vẫn có. Cái thứ nhất, chúng ta sống trong một cái bể, một cái đại dương dân ca dân nhạc của các dân tộc, 54 dân tộc Việt Nam.
Vâng.
Ở chiến tranh của nước ta thì phải nói là liên miên, 1000 năm Bắc thuộc, không để lại một di chứng nào trong các bài dân ca. Mà dân ca của chúng ta là dân ca gì? Ca ngợi thiên nhiên.
Rất thuần khiết.
Rất là thuần khiết. Tâm hồn Việt, như là anh nuôi nói.
Và có phần hoang dã rất Việt.
Và không để lại một cái dấu tích chiến tranh, mặc đầu chúng ta là liên miên. Nhưng ở trong thời kỳ hiện đại ấy, thì ca khúc hiện đại của chúng ta ấy, thì lại dấu ấn như nhạc sĩ Thủy Kha nói đấy. Ôi, chiến tranh nhiều.
Chiến đấu về độc lập tự do.
Hay là cái bài trong thời kỳ chống Mỹ là Thề Quyết Bảo Vệ Tổ Quốc của anh Huy Du. Những bài hát đó tôi cho một người bình thường hát cũng thấy là nôn nao trong lòng. Bây giờ thì hòa bình đã qua hơn 40 năm rồi. Nhưng mà cái tính giao lưu, tính đối thoại trong hội nó có. Tôi rất cảm động khi nghe các cái chương trình dân ca của mình, thì có những cái bà con từ các tỉnh, thành phố, từ cái miền cao nói là chúng tôi thích cái này, chúng tôi thích bài này, chúng tôi thích cái kia. Và ngay trong cái nhạc mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta có cái chương trình để khắp nơi ca hát. Tôi cho đó là mình tự đối thoại rất là hay. Và cái văn nghệ của chúng ta, một bức tranh toàn cảnh, trong đó có âm nhạc, thì chúng ta là từ cái âm nhạc Hà Lâm, âm nhạc truyền thống, cho đến cái phong trào ca hát của quần chúng, là chúng ta thấy đều hiện hữu trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi cho là khó có một phương tiện thông tin đại chúng nào có thể truyền tải đấy. Nó mang đầy đủ. Thế còn cái khát vọng hòa bình của chúng ta thì tôi thấy là không phải chỉ có những cái bài hát. Chính những bài hát chiến đấu là những bài hát khát vọng hòa bình vì chúng ta bảo vệ độc lập chủ quyền của chúng ta. Nhưng dân ca chúng ta là khát vọng của sự hài hòa, sự yên bình, khát vọng của tình yêu, khát vọng của thiên nhiên. Vì thế tôi cho là có lẽ là mục tiêu của âm nhạc mà kể cả cái âm nhạc cổ điển phương Tây cho đến cái âm nhạc hiện đại Việt Nam và cái âm nhạc truyền thống của các dân tộc, trong đó có Việt Nam. Trong 11 di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO công nhận, sẽ còn được công nhận nhiều nữa, thì có tới 7 di sản phi vật thể là âm nhạc, chiếm gần 2/3. Chứng tỏ là âm nhạc nó làm rất sống, mà truyền tải cái âm nhạc không có gì tốt hơn là chính phát thanh. Và trên đài phát thanh, cái diện mạo đối thoại ấy đối với công chúng, đối với quá khứ ấy, đối với hiện tại ấy thì được vang lên. Giới thiệu có chương trình dân ca, nhờ bài dân ca lời cổ, có bài mà ghi âm ra chỉ có 3 nốt, thậm chí có bài hát xoan chỉ có 2 nốt thôi, 2 âm thôi, nhưng mà nghe người ta thấy vẫn tròn trặn. Tức là cái âm điệu tiếng Việt mình đã được chuyển hóa đấy. Và tất cả cái tinh thần ấy, như tôi nói là tinh thần nhân văn, tinh thần hòa bình, tinh thần đối thoại và tinh thần là một thành viên của cộng đồng nhân loại.
Vâng, thế còn ý kiến nhà báo?
Tôi rất là mừng là năm nay là
tức là ngày phát thanh thế giới,
có cái ngày phát thanh thế giới nói về khoan dung, thì tôi cũng phải tự hào mà nói rằng là cách đây 2 năm tờ Lao Động cuối tuần chúng tôi đã đưa ra một chủ đề khoan dung, tôi nghe rằng chúng tôi đã đưa ra một chủ đề khoan dung rồi. Tức là đấy là phẩm chất của dân tộc Việt Nam. Khoan dung là phẩm chất của dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng ta nghĩ trước, có thể nghĩ trước nhân loại và nghĩ trước thế giới, chuyện đấy cũng bình thường thôi. Mà tôi nghĩ rằng là ngày xưa cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ, thế cuối cùng họ cũng là dùng một từ khoan dung thôi. Sau khi chiến thắng nhau thì họ ôm nhau, thế thôi. Và bây giờ người Việt Nam cũng thế thôi. Tôi thấy rằng là tất cả những nước đối địch Việt Nam hãy thấm nhuần tinh thần khoan dung này. Đấy là phẩm chất rất lớn của người Việt Nam bên cạnh phẩm chất yêu nước.
Vâng. Và cái chủ đề này được phát động trên toàn thế giới đó. Và cái tinh thần đối thoại khoan dung của hòa bình là tất cả các đài phát thanh trên thế giới cũng hướng theo cái chủ đề này đúng không? Nó tạo nên một cái sự cộng hưởng.
Đúng rồi, nó tạo ra một sự cộng hưởng. Nhưng mà phải nói rằng
trên toàn cầu
tôi rất tự hào là người Việt Nam là người dân tộc rất khoan dung.
Vâng. Tiếp theo ý kiến của anh Thị Kha, tôi muốn nói một cái điều này. Tôi suy nghĩ tại sao là năm nay ngày phát thanh thế giới người ta chọn cái đề tài này, chọn cái chủ đề này, bởi vì thực trạng đây là có tính toàn cầu chứ không phải riêng.
Đấy.
Một tính có tính cảnh báo, tôi nói ví dụ nhé. Bây giờ vẫn còn đó một cái Syria, vẫn còn đó một Afghanistan, vẫn còn đó một cái Biển Đông đang còn là sóng dậy. Tất cả những cái đó cần phải đối thoại, cần phải khoan dung, cần phải hòa bình, cần phải hòa hợp, chứ không phải là đấu súng với nhau. Đấy là tiếng nói cất lên. Mà tiếng nói cất lên đấy thì nó không chỉ là ở trong tin tức, trong phóng sự, trong điều tra, trong bình luận, mà nó còn cất lên đó ấy là lời ca tiếng hát, là âm nhạc. Và cái đó đối với Việt Nam mình thì tôi nói thật là ba cái đề tài này hoàn toàn là phù hợp và hoàn toàn là Việt Nam có thể là đóng góp với nhân loại về cái này. Vì tôi nhớ có một cái câu nói rất hay, nói rằng là đi đến tận cùng của dân tộc thì gặp nhân loại.
Vâng, và thưa các vị khách mời, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành phát thanh trên thế giới thì vào ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã được thành lập, và cho đến nay đã trải qua cái chặng đường dài. Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng chiến tranh, phản ánh kịp thời những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và chia sẻ những nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tiếng nói chung trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực. Thì vậy các vị khách mời có thể cho biết là cái vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong giai đoạn trước kia và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ạ? Giờ xin mời nhạc sĩ Cát Vận.
Trên sóng phát thanh thì âm nhạc bao giờ cũng là chủ đạo. Mở đầu một ngày phát thanh, mở đầu một chương trình phát thanh, mở đầu một tiểu mục, một chuyên mục cũng đều bắt đầu bằng âm nhạc. Và âm nhạc ở trên sóng phát thanh ấy, nếu mà nhìn từ quá khứ, từ lúc thành lập đài cho đến nay, chúng ta thấy toàn cảnh cái diện mạo của âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới. Và chúng ta cũng thấy rằng cái mức độ mà của các biên tập viên thưởng thức ấy, và giới thiệu với đồng bào chiến sĩ cả nước cũng như đối với thế giới, thì các món ăn tinh thần âm nhạc ở trên sóng rất là đa dạng. Ngoài cái âm nhạc dân gian truyền thống trong các cái chương trình dân ca, chúng ta có cả một cái chương trình hệ thống nhạc mới. Bên cạnh cái chương trình nhạc mới ấy, chúng ta giới thiệu rất là đa dạng những cái âm nhạc hiện đại, những âm nhạc mới, kể cả âm nhạc kinh điển phương Tây đến cái âm nhạc pop rock rap của nhạc trẻ. Và bên cạnh cái đó thì chúng ta thấy là cái hệ thống âm nhạc thiếu niên, những người mà xứng đáng nhất, gọi là người ta tâm hồn thơ ngây nhất, hình thành chính do âm nhạc. Thế thì âm nhạc nó ở đây rõ ràng là nó mang một cái tính phổ quát, nhưng đồng thời nó cũng mang một cái tính mà nhân đạo, hài hòa. Bởi vì này, nói đến âm nhạc người ta nói đến cái thiện. Nói đến âm nhạc là người ta nói là cái gì đó rất là đẹp đẽ, đẹp có tuyệt vời. Âm nhạc không bao giờ gây hấn. Âm nhạc chỉ ca tụng ca cái đẹp thôi. Vì thế cho nên là tôi cho cái tính hài hòa và cái tính tha thứ ở trong ấy mà chúng ta dùng những từ khoan dung. Đấy, tiếng Anh thì nó là cùng là một thôi. Nhưng mà cái khoan dung ở đây tôi thấy rất rõ này. Một bản nhạc hay tôi cho là cải tạo. Nếu mà tâm hồn anh mà còn chưa trong sáng lắm thì nó có thể mang cho anh, cải tạo cho anh để anh thành trong sáng. Và âm nhạc khi nó vang lên ở trên sóng phát thanh thì không phải là dành cho một số người mà dành cho tất cả mọi thế hệ người, trong đó có cả người xấu, người tốt, người chưa tốt hoặc người đang tốt, thì đều có. Và đặc biệt là đối với nhân dân Việt Nam thì tôi cho là họ yêu quý cái Đài Tiếng Nói Việt Nam, bài yêu quý phát thanh. Tôi không thể nào mà quên được những năm tháng chiến tranh ấy. Thì tôi đi đến một cái vùng quê mà nhân dân đã tự sáng tạo ra đài Garen. Anh nhạc sĩ Thụy Kha, anh nuôi thì biết đấy. Thì chứng tỏ người ta yêu phát thanh mức độ nào. Và khi yêu phát thanh thì không thể nào quên âm nhạc được. Cho nên âm nhạc này, tôi nói ngoài các bản tin, nó là kịp thời, là sống, thì âm nhạc nó làm cái gì đó trường cửu, sống mãi. Và cái dư âm nó chạy suốt như dòng chảy lịch sử cho đến hôm nay còn tồn tại.
Vâng, qua ý kiến của các vị khách mời, chúng ta đã thấy là ngoài cái vai trò rất là đặc biệt, đặc trưng của phát thanh, của các đài phát thanh trên thế giới và trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì cái sự đóng góp truyền tải tất cả những cái thông điệp đấy, thì cái mảng âm nhạc cũng hết sức là quan trọng, mà nó có thể phản ánh một cách chân thành, là một cái nhịp cầu nối cũng hết sức là gần gũi. Chúng ta thấy được, nổi bật được cái vai trò của âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là những cái chương trình âm nhạc mang tính chất giao lưu quốc tế, hoặc là những cái chương trình mà mình giới thiệu được những cái tinh túy nhất của dân tộc Việt Nam với các nước bạn, hoặc là được nghe, được tiếp cận văn hóa nghệ thuật của các nước trên thế giới, để chúng ta có thể mở rộng ra những cái chân trời mới về thưởng thức văn học nghệ thuật, đúng không ạ? mà những cái chương trình mang tính chất giao lưu quốc tế đấy.
Còn một cái chứng minh để mà chứng tỏ rằng đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam rất là trân trọng âm nhạc và biết sử dụng cái vũ khí âm nhạc như là vũ khí để đối thoại.
Vâng.
Để tiếp cận là hiện nay là ở châu Á là đoàn ca nhạc, Đài Tiếng Nói Việt Nam là đơn vị phát thanh duy nhất quốc gia nuôi một đoàn ca nhạc. Mà trước đây thì biên chế là có thể là hai dàn nhạc giao hưởng. Đấy, 150 người, 180 người rồi lui xuống. Thế cái đội ngũ ở đây chính là đội trực chiến sẵn sàng. Và không có cái này thì ý kiến của anh Kha, anh Nuôi lúc nãy mà về vấn đề mà chúng ta đưa âm nhạc tới cuộc
sống. Đúng rồi, đúng rồi. Không có được. Phải có một...
Đây đội quân thường trực. Và những bài ca lịch
và
sử nhất.
Và trong những thời điểm lịch sử nhất thì không có một cái đoàn ca nhạc như thế thì làm sao chúng ta có thể có phát thanh trên sóng những cái đó được.
Vâng.
Vì thế thì hiện nay tôi thấy là một số nước ở chung quanh chúng ta họ giải tán các đoàn ca nhạc. Nhưng chúng ta duy trì đến hôm nay
không,
mà chúng ta
phải
bổ
có
sung cái đó rất hay. Điều đó là tôi cho là một trong những cái đặc điểm đặc trưng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là đặc trưng của cái sự đối thoại, của sự tha thứ của quần chúng.
Có lẽ tôi phải nói thêm một tí nữa, tức là thế này, Đài Tiếng Nói Việt Nam không phải là nơi chỉ để truyền tải tất cả những thông điệp và thông tin, nhưng cũng là nơi nuôi dưỡng, là một cái nôi của văn học nghệ thuật của một thời đại. Về mặt âm nhạc và về mặt thi ca, về mặt văn học thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là nơi tôn vinh những giá trị và phát hiện ra những giá trị.
Vâng.
Tôi nói
tôn vinh và phát
tôi
hiện.
Tôi được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thì tôi mới có giá trị rồi. Của tôi như bây giờ. An Tuyên cũng thế, Nguyễn Trọng Tạo, tất cả là chúng tôi lúc ấy thông qua Đài Tiếng Nói Ngọc Quê kể ra rất nhiều người và kể cả nhà thơ nữa. Nếu như không có tiếng thơ thì làm sao mà người ta có thể phát hiện ra là nhà thơ nào. Người ta nghe.
Thưa các vị khách mời, chúng ta đã biết tới các chương trình phát thanh luôn đồng hành cùng những sự kiện lịch sử của dân tộc và có một ý nghĩa vai trò quan trọng trong đời sống. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của nhạc sĩ Ngọc Thịnh ở Hà Tĩnh, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan ở Gia Lai và nhạc sĩ Võ Vang ở Hà Nội về vấn đề này.
Theo dõi các cái chương trình của phát thanh, tôi thấy nó rất ưu việt, đấy là cái tính cập nhật được thông tin. Cái lượng tin giả theo dõi các cái chương trình của phát thanh nó cũng rất là rộng lớn và ở mọi lúc mọi nơi. Trên tất cả mọi cái lĩnh vực trong đời sống của xã hội, kinh tế, xã hội, rồi là giải trí, rồi trong đó có cả âm nhạc. Âm nhạc nó cũng phản ánh cái đời sống tinh thần của con người, của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc. Có cái vấn đề đối thoại qua âm nhạc, nó phản ánh một cái công việc, một cái sự kiện như đấy thông qua âm nhạc là nhanh nhẹn và rất kịp thời, và nó cũng đầy đủ những cái tính nhân văn ở trong đấy. Thì tôi thấy là đấy là kể cả trong lĩnh vực về môi trường cũng như cuộc sống của xã hội, rồi những cái mối quan hệ của xóm, của nhân loại đối với nhau thì cũng thông qua cái âm nhạc. Âm nhạc nó cũng là đề cập về tất cả mọi cái khía cạnh của xã hội, đặc biệt là ca khúc, hiểu biết giữa các quốc gia với nhau cũng như thế, và các con người đối với nhau. Thì thông qua âm nhạc chúng ta có thể thấy được một cái điều gì đấy mà chúng ta cần phải tiến hành để làm cho cái tình hình ở đấy nó tốt đẹp hơn, cuộc sống xã hội nó tốt đẹp hơn.
Chúng ta đã biết ngày nay là cuộc bùng nổ của công nghệ 4.0, trong đó có vai trò của phát thanh. Thì tất cả các cái đài phát thanh đều có cái nhiệm vụ trở tải các thông tin kinh tế, chính trị, xã hội và khoa học. Mà trong đó vấn đề là kinh tế, chính trị đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng ngược lại đáp ứng được cái nhu cầu thông tin về thưởng thức văn học nghệ thuật, những tác phẩm văn học nghệ thuật có một cái ý nghĩa không hề nhỏ chút nào. Đặc biệt trong đó có vấn đề là vai trò của cái phát thanh truyền tải những cái tác phẩm âm nhạc. Âm nhạc thì có rất nhiều vai trò, không chỉ là nâng cao chất lượng sống mà còn đáp ứng một cái nhu cầu nhân bản của con người, đó là thông tin về chính trị, kinh tế bằng ngôn ngữ âm nhạc. Nó khác với các loại hình khác trở tải những thông tin về chính trị, kinh tế, và trong đó nhấn mạnh về vấn đề quan hệ về đối ngoại và những vấn đề đấu tranh hòa bình. Chúng ta không dùng súng đạn để mà đấu tranh trực tiếp trên chiến trường mà dùng các phương tiện âm nhạc, cho nên là vai trò của cái công tác của các đài phát thanh truyền hình là vô cùng to lớn trong vấn đề truyền tải những thông tin như thế.
Cái vai trò của phát thanh ấy nó có thể nói là vĩnh cửu. Từ những cái năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cái đài phát thanh ấy, có thể nói là góp phần một cái tiếng nói rất lớn trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Và bây giờ ấy, thì thời bình ấy, đài phát thanh cũng làm một cái vai trò hết sức lớn trong vấn đề, một là làm kinh tế, thứ hai là nối miền gần với miền xa, nối giữa các dân tộc với nhau, nối cái vòng tay lớn, nối từ, nó làm cho những cái mâu thuẫn trong xã hội, cái mâu thuẫn giữa các nước, mâu thuẫn giữa các khối, nó sẽ được giải quyết một cách tốt hơn. Nó cũng giảm bớt do cái sự đối đầu cả về mặt vũ trang và chiến tranh kinh tế, về chiến tranh sắc tộc. Có thể nói là phát thanh ấy, trong cái điều kiện thời hiện nay nó vẫn phát huy một cái giá trị rất tốt đẹp, một cái giá trị nhân văn, nó không thể thiếu được trong đời sống xã hội của con người.
Vừa rồi là ý kiến của nhạc sĩ Ngọc Thịnh, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan và nhạc sĩ Võ Vang về vai trò của đài phát thanh và đặc biệt là những chương trình âm nhạc trên làn sóng đài phát thanh. Vậy thì ý kiến của các vị khách mời thế nào? Xin mời nhạc sĩ Cát Vận.
Ở riêng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi thấy ngoài cái việc mà hòa nhập với cái phát thanh thế giới thì chúng ta thấy có một điều rất mừng này, là cái âm nhạc ấy, cái mà chúng ta gọi là ngọn nguồn của cái sự khoan dung và hòa bình, thì chúng ta ngoài cái giới thiệu cái văn hóa âm nhạc truyền thống của chúng ta, cũng như với việc mà chúng ta sưu tầm những cái băng âm thanh mới của các nghệ sĩ, ca sĩ qua các chương trình phát thanh, thì tôi thấy làm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn mới về âm nhạc. Có lẽ không có ở đâu mới như này. Cho nên cái dòng chảy âm nhạc ấy luôn luôn được hợp lưu. Kể cả những cái tác phẩm mới qua đây thôi, được giới thiệu, được giải thưởng của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, thì lập tức cũng được vang trên sóng. Và thậm chí có những cái bài mà được giới thiệu trên sóng trước. Cho nên chúng ta luôn luôn mới, luôn luôn được người ta gọi là cách tân. Sự cách tân, cái sự đổi mới ấy. Cho nên cái dòng sông âm nhạc ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nó luôn luôn là chảy và luôn luôn là mới mẻ và luôn luôn là hợp lưu với cuộc sống. Và vì thế cho nên cái tinh thần đối thoại của chúng ta thì được thể hiện rất rõ. Tôi nói thí dụ các ngôi sao, ca sĩ trẻ ở các giải Sao Mai, rồi giọng hát Việt, những cái giọng hát ấy đều trong các cái chuyên mục âm nhạc, thí dụ tạp chí âm nhạc trẻ, thí dụ như khách mời âm nhạc, ngôi nhà âm nhạc, tất cả cái chương trình ấy là tôi cho đều là một sự giao lưu. Và chúng ta là nghe người thật, việc thực được vang trên làn sóng. Có lẽ hiện nay theo tôi, các trong các phương tiện thông tin đại chúng thì Đài Tiếng Nói Việt Nam là duy nhất. Và rất may là chúng ta đã tổ chức được ban âm nhạc. Từ những năm 80 giờ đây thì ban âm nhạc chỉ là một cái phòng biên tập. Thì bây giờ chúng ta có một ban âm tầm và phát sóng 24/24 giờ. Và rất nhiều diện mạo âm nhạc, chưa kể âm nhạc còn có mặt ở trên các cái khu vực không khác, V2, O4, 5, vân vân. Vì tôi cho cái đó là chúng ta là cái nguồn cung cấp cho cái dòng sông âm nhạc luôn luôn hợp lưu và mới mẻ.
Và trong cái phần đầu ấy thì nhạc sĩ nhà báo Thụy Kha cũng có nhắc tới cái tác dụng vai trò của âm nhạc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cụ thể là những cái bài hát ra đời trong cái thời gian đấy thì nó như một cái sự lay động, thúc dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của chiến sĩ đồng bào, và cũng động viên chiến sĩ đồng bào vượt qua những cái khó khăn gian khổ hy sinh để đi tới thắng lợi. Và trong thời bình thì lại truyền tải những tất cả những cái vấn đề trong đời sống hiện nay. Như vậy là Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn giữ một cái vị thế và phát huy cái vai trò của mình trong tất cả những quá trình vận động của đất nước, đồng hành cùng với dân tộc trong mỗi giai đoạn lịch sử. Thì xin nhà báo, nhà sĩ Thụy Kha có thể nói rõ hơn.
Này. Vâng, tôi thấy là cái điều rất là rõ, tức là nếu như không có Đài Tiếng Nói Việt Nam thì âm nhạc Việt Nam làm sao đồng hành với dân tộc này trong tất cả cuộc chiến tranh. Đấy, nó chỉ có một cái phương tiện duy nhất thôi. Và tôi nhớ rằng là những năm chiến tranh chống Pháp thì tất cả những nhạc sĩ rồi là những ca sĩ và đồng bào miền Nam ấy, là nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam họ mới biết đến trường ca Sông Lô, họ mới biết đến người Hà Nội, họ mới biết đến du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, và đặc biệt là biết đến Bộ đội về làng.
Và rất nhiều những bài hát khác.
Nhưng cái bài hát Bộ đội về làng làm cho, đây là tâm sự của những nhạc sĩ miền Nam. Họ nói là họ ngỡ ngàng, tại vì họ nghe được một cái cảm giác hết sức thanh bình. Vì chúng ta đang nói về hòa bình, về khoan dung của một cái vùng đất thanh nghệ tĩnh. Lúc ấy là vùng đất hòa bình của chúng ta. Vùng đấy là vùng chiến khu của chúng ta. Đó là thuộc quân khu 4 đấy. Và bài Bộ đội về làng đấy, các anh về quê tôi một chiều đấy, tức là nó đẹp mà âm nhạc thì lại quá bác học, thì những cái đấy nó làm rung động nhiều phía lắm, chứ không phải là chỉ tuyên truyền. Nó làm rung động kể cả về thẩm mỹ, cả cho những người đang sáng tác thì cũng nhận ra ở đấy một cái tính chuyên môn rất cao của âm nhạc đấy. Thế còn trong châu Mỹ, nếu như không có bài hát, và thậm chí những cái bài mà cho đến bây giờ tôi nghĩ là nó tỏa ra rất nhiều phía. Ví dụ cái bài mà Binh Vận, còn Thúc Giục thì thôi rồi. Tôi nghĩ rằng là Thúc Giục, ví dụ như là ông Đỗ Nhuận, ông viết cái
Vui Mở Đường.
Trời ơi, Vui Mở Đường, nó làm cho các thanh niên xung phong, các dân công hỏa tuyến đi vào khu 4 nhé. Mà Thúc Giục đi vào rồi thì lại Cô Gái Mở Đường của Xuân Giao. Cho đến bây giờ tôi vừa mới đi thắp hương ở Trường Sơn về, thì rất nhiều các cái đoàn, người ta coi thắng chạp là thắng đi thắp hương. Họ vẫn đi thắp hương cho đồng đội của họ và họ hát Cô Gái Mở Đường. Trời ơi, rồi Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, tất cả những cái tác phẩm như thế nhiều vô cùng luôn. Và đến bây giờ nếu như không có những cái đó, chúng ta còn biết sống bằng cái gì? Chúng ta có thể không nghĩ tới quá khứ để tiến tới tương lai, nhưng chúng ta không thể quên được quá khứ. Và quá khứ âm nhạc của chúng ta trong cái thời đại đó, và nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam, tất cả những cái này chúng tôi đã nghe là qua Đài Tiếng Nói Việt Nam hết. Nếu như không nghe thì làm sao mà biết được. Đấy, lúc ấy chúng ta chỉ có một phương tiện phát thanh duy nhất, và cho đến bây giờ cũng là duy nhất. Tôi vẫn nói thế, mặc dù chúng ta có đài truyền hình, nhưng truyền hình vẫn không thể nào đi trên xe ô tô, không thể nào đi ra đảo xa, để mà đi trên những con tàu bập bềnh giống như những cô đảo trôi trên mặt nước để bảo vệ làm những việc của Tổ quốc, thì tiếng hát ở Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn là thúc giục những con người như thế. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một sự chiếm lĩnh, vì nếu như chúng ta có bầu trời này, chúng ta có âm thanh này, và chúng ta mãi mãi phải chiếm lĩnh lòng người bằng cả bầu trời này và âm thanh này.
À vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Vui Mở Đường, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do nghệ sĩ Hữu Nội cùng top ca nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Vâng, tiếp theo để xin mời nhà báo Trần Đức Nuôi sẽ có ý kiến của mình về chủ đề của chương trình hôm nay.
Ở Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, cái tác dụng của nó là rất là được thiết thực. Tức là đi thẳng vào luôn chứ không phải là vòng về về đâu. Nhưng mà ở đây nó có biến cái tinh thần ấy thành một sức mạnh vật chất. Tôi là ví dụ là có hai anh lính của mình quê ở Hà Bắc hành quân vào Nam thì vào nó khó khăn gian khổ. Hai anh này nghĩ với nhau là chuyện hay với tao với mày là lui về phía sau, không tiến lên nữa, nguy hiểm quá. Bàn với nhau, hai anh bàn về thật, và trong một đêm đã bàn về và đã đi vào Quảng Trị và đã vượt và trở về đến Vĩnh Linh rồi. Vĩnh Linh là quê tôi.
Rồi.
Thì khi về đấy xong rồi hai anh mày lại nấp ở dưới hầm, xong mày nghe cái loa của bà con ở trên ấy, thì nghe những cái bài bản tin xong rồi nghe cái bài bác vẫn cùng chúng cháu hành quân.
Vâng.
Thế là hai anh tự nhiên vỗ vai nhau rồi quay lại mày ạ. Ra Bắc bây giờ xấu hổ lắm.
Vâng.
Thế là họ quay lại đơn vị.
Vâng.
Thì mãi sau này tôi mới phát động cái chương trình là những kỷ niệm sâu sắc về đời trường này Việt Nam, thì hai ông này mới viết cái bài đó.
Vâng.
Để ông kể lại.
Vâng.
Tôi mới nói với Phạm Ngọc Cảnh, tôi nói anh có biết hai ông này không? Phạm Ngọc Cảnh bảo tao có biết. Bây giờ là anh Cảnh nhân mất rồi.
Vâng.
Thế nhưng
vâng.
mà đấy nó có tác động thực tế chứ, chứ không
vâng,
phải là
vâng.
đâu.
Không, tác động rất thực tế.
Thực tế.
Vâng,
còn thế. Còn nói một cách rộng mở hơn á, thì tôi nghĩ đài tiếng nói Việt Nam nó có một cái rất lớn, tức là lịch sử giao phó cho nó và nó chịu trách nhiệm trước lịch sử về cái phát thanh trong cái thời đại đấy, chỉ có báo in và báo nói ra mà chưa có báo hình cho đến bây giờ. Thì suốt một thời gian dài đấy thì không thể không nói rằng là đài tiếng nói Việt Nam đã đi cùng với dân tộc qua cả cổng như thế. Và âm nhạc là một cái sự truyền tải rất lớn, cho nên phải nhận định rằng là âm nhạc đài tiếng nói Việt Nam là người chép sử bằng âm nhạc.
Vâng.
Họ chép sử, tức là những cái mốc lịch sử từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến sau này, vân vân, thì đều là có những bài hát của các nhạc sĩ và thể hiện trên làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam hết.
Vâng.
Đây là một cái. Một cái thứ hai nữa tôi nói rằng là mãi đến sau này thì một cái nhận định rất lớn mà được Chủ tịch nước phát biểu ngay tại quán sứ là chính âm nhạc cùng với ngôn ngữ trên đài tiếng nói Việt Nam, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số nữa, là cái nơi bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Vâng.
Đấy là một cái nhận định rất lớn và rất đúng với cái âm nhạc Việt Nam. Và tôi nói cũng rất hiếm, mà cũng phải là các nước khác thì cũng không biết có nhiều hay không, tôi chưa biết nữa. Nhưng ở Việt Nam này truyền tải âm nhạc không chỉ là tiếng Việt, còn âm nhạc các dân tộc thiểu số hết sức phong phú. Mà lại người dân tộc thiểu số thì họ rất là hình ảnh, và ở đó nó có cái tính bao dung, nó cái tính là hòa hợp, nó cái tính là thương người, nó rất là hay. Nhưng mà có một cái mà tôi nói nhân có anh Cát Vận với anh Thủy Kha đây, tôi mà nói có một điều tôi rất lan tan. Đến giờ này, khi mà kinh tế phát triển rất mạnh, chúng ta là một trong những nước mà nó kinh tế phát triển mạnh, thế nhưng mà các cái đạo đức xã hội, những cái vấn đề của văn hóa truyền thống, năm 1976 là Văn Cao đã nói người để sống để yêu nhau như thế này, trong một cái ca khúc như hay như thế, để bây giờ vẫn còn vang vọng.
Từ đây người biết thương
người
từ đây
người
biết yêu
người.
Người, từ đây mình biết
thế
quê
mà
người.
Tại sao từ đó đến nay mà vẫn còn những cái cuộc bạo hành, rồi ma túy, rồi tất cả các thứ? Thì ở đây có cái gì ở đây? Có phải là phải nâng cái tâm hồn lên để mà thương yêu nhau, để mà đối nghịch, để mà hủy diệt cái đó đi không? Âm nhạc phải làm cái đó. Chứ không thể âm nhạc suốt ngày kể lệ chuyện tình yêu trai gái đối đường. Tôi nói thật, những cái câu mà bọn tôi nghe không thể chịu nổi. Trước đây tôi gọi là ca từ, từ ca từ rất đẹp ở trong âm nhạc. Nhưng bây giờ lời bài hát mà những cái lời thô thiển như thế, làm sao mà thể nuôi dưỡng được một cái tinh thần được, nuôi dưỡng được một tâm hồn hòa hợp được, mà làm sao để gieo một cái này để mà diệt được cái ác được.
Vâng.
Tôi rất băn khoăn. Và như vậy thì vai trò của âm nhạc ấy ở trên làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam tôi cho là hết sức quan trọng.
Vâng.
Và tôi đến bây giờ là một cái người làm ở đài hơn 40 năm nay, và một người nghe đài từ năm 1958 đến nay, thì tôi vẫn tự hào rằng ở trên làn sóng đài tiếng nói Việt Nam là một cái dòng nhạc, là một cái chất nhạc, nó uyển chuyển, nó đẹp.
Vâng.
Nó đẹp.
Và
người
là
ta
chính thống được.
Chính thống ở gọi là chủ đúng cái từ của nó là một âm nhạc chính thống, uyển chuyển, đẹp trong cả ca từ, đẹp trong cả giai điệu.
Và thông qua những cái chương trình, và đặc biệt là những cái chương trình âm nhạc thì tạo ra những cái diễn đàn, và trong những cái diễn đàn âm nhạc đó thì đã có những cái ca khúc nó đã truyền tải được cái nội dung tư tưởng với cái chủ đề là đối thoại khoan dung hòa bình,
đúng
nó
thế.
Truyền tải qua đấy thì qua những cái vấn đề mà nhà báo Trần Đức Nuôi vừa nhắc tới, thì có thể là từ những cái tư tưởng, những cái quan điểm khác nhau có thể ngồi lại và cho tìm ra được một cái mẫu số chung để giải quyết những cái vấn đề trong xã hội.
Đúng
không ạ? Vâng, thưa nhạc sĩ các bạn.
Tôi thấy qua ý kiến của các vị khách mời ngồi đây thì đã toát lên một cái tinh thần mà toát lên cả cái nội dung của cái phát thanh của cái chương trình bàn tròn âm nhạc hôm nay.
Vâng.
Tức là cái giá trị nhân văn của nghệ thuật âm nhạc.
Vâng.
Làm người sống trong cuộc thì tất cả những cái bài hát, những cái nội dung, những cái tình huống ra đời của mỗi bài hát thì tôi cũng đều được chứng kiến. Và đối với tôi có những kỷ niệm không bao giờ quên.
Vâng.
Ví dụ như chúng ta nghe đằng sau cái bài hát như có Bác Hồ trong Ngày Vui Đại Thắng.
Vâng.
Đó là một khúc hát hồi, một cái khẩu hiệu, một cái lời mà hô vang.
Vâng.
Rất là chính trị, rất vâng, chính thống và rất là con người. Thì đằng sau bài hát chính là nước mắt. Tôi chứng kiến cái buổi thu mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được. Anh em vừa hát vừa khóc. Có những người hát giọng phô vì nước mắt vào trong mũi, chảy vào miệng. Đấy. Và hát xong tất cả ôm nhau. Thí dụ như thế, tôi cho những cái trường hợp ấy nó không bao giờ quên được. Hay là anh Phan Đình Điểu trong hồi ký của mình nói rõ là anh gặp một vị tướng, một vị tướng nói nào, nói vỗ vai anh Phan Đình Điểu là tôi sở dĩ đi vệ quốc quân chính là bài hát của anh. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, thì có mong chi đâu ngày trở về. Tôi đi bài hát đấy. Và tôi không hiểu lý tưởng cách mạng vì tôi còn trẻ, quá trẻ. Nhiều tôi thấy nó quá đẹp. Cái hình tượng quá đẹp và tôi đi. Và bây giờ trở thành một tướng. Cái đó là một, tôi cho là một cái rất hay.
Vâng.
Một cái mặt khác ấy thì tôi thấy rằng này có thể về
vâng,
đạo đức xã hội
rồi. Vâng, vâng.
Nhưng trong âm nhạc ấy thì tôi nói là không xuống cấp. Chúng ta càng ngày càng mở rộng. Và trong cái bước chân mở rộng của chúng ta thì có những cái lực lượng trẻ, những có các em mà họ chưa có ai hướng dẫn, chưa có ai gọi là kèm cặp ấy, đi cùng ấy, thì các em cứ tự dưng đi. Và trên đài thì đôi khi là cũng là giới thiệu những chương trình, nhưng đồng thời cũng có cái phê phán những cái bài đó. Thì tôi cho cái đó là cái đầu tiên, cũng như tân nhạc Việt Nam ấy, đến nay là bước sang cái năm 80, thì những bài hát đầu tiên thì tôi cho là cũng rất nhiều bài dở trong cái thời kỳ đó. Nhưng cuối cùng nó động lại là gì? Động lại những cái bài hát mà mỗi tác giả thành danh chính những cái bài mà trong cái lịch sử tân nhạc Việt Nam có, trong đó có cả các nhạc sĩ cách mạng. Và những cái bài hát mà không hay như nhà báo Trần Đức Lương vừa nêu ấy, thì có lẽ là ra đời hôm trước, hôm sau chết luôn.
Vâng.
Kể cả các bài mà lượng view vâng, rất lớn, vâng, lượng like rất lớn.
Vâng.
Nhưng mà cái đó là những cái đòn phép. Cho nên là riêng nghệ thuật là nghệ thuật thứ thiệt, bao giờ cũng có sức trường tồn. Riêng trong nghệ thuật mà đặc biệt trong âm nhạc không thể giấu giếm được.
Vâng.
Nó vẫn là cái món ăn tinh thần nhân đạo nhất, giá trị nhân văn cao nhất, tính thẩm mỹ cao nhất.
Vâng. Và để nói một câu thật ngắn gọn về cái chủ đề trong chương trình tọa đàm hôm nay là đối thoại, khoan dung và hòa bình, và đặc biệt là những cái chương trình âm nhạc trên sóng phát thanh, thì các vị khách mời sẽ nói một câu gì? Xin mời nhạc sĩ Thụy Hạ.
Tôi xin nói một câu rất ngắn thôi.
Vâng.
Nhân loại hãy cùng nhau, ôm nhau và yêu nhau để sống.
Vâng. Xin mời nhà báo Trần Đức Nuôi.
Để nói rằng là âm nhạc để cùng với tân văn, báo chí và truyền hình để làm cho tất cả mọi người sống để mà thương yêu nhau.
Vâng. Đặc biệt là trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đặc biệt là trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, xin mời nhạc sĩ các bạn.
Bản chất của âm nhạc là nghệ thuật của nhân văn, của các giá trị thẩm mỹ mà Đài Tiếng Nói là một phương tiện để mà truyền tải tới toàn thể cộng đồng, các dân tộc trong nước cũng như là tham gia thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng các vị khách mời tham gia để trao đổi về chủ đề âm nhạc trên sóng phát thanh, đối thoại, khoan dung và hòa bình nhân dịp UNESCO tổ chức kỷ niệm 8 năm Ngày Phát thanh Thế giới 2019. Đây là ngày mà các đài phát thanh trên thế giới tổ chức kỷ niệm ngành phát thanh và tôn vinh vai trò của phát thanh trong cuộc sống. Xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Vòng tay hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận, qua tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ Thu Phương và Phương Quý cùng trình bày. Biên tập viên Nguyễn Thế Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.
Hòa bình và hòa bình, hòa bình và hòa bình.